thuyết tứ thập nhị chương kinh. Hòa thượng Tuyên Hóa lược giảng, băng số 4. Chương 21. Danh thanh táng bổn. Danh vọng hại người. Kinh văn: Đức Phật dạy, người theo tình dục mà truy cầu thanh danh, khi thanh danh rõ ràng thì thân đã chết rồi. Tham thứ thường danh ở đời mà chẳng học đạo thì chỉ uổng công mệt xác. Ví như đốt hương, tuy người được ngửi mùi hương, nhưng khi hương kia cháy hết thì thứ lửa hại thân liền theo sau. Giảng nghĩa: Đại ý chương thứ 21 là dạy cho người đời hiểu rõ rằng tham cầu tiếng tăm danh vọng thì chẳng những không được lợi ích gì cả mà còn có hại nữa. Đức Phật dạy, người theo tình dục, những người chạy theo tình cảm và dục vọng của riêng họ mà truy cầu thanh danh. Truy cầu thanh danh tức là theo đuổi, mong muốn được danh thơm, tiếng tốt. Thế nhưng khi thanh danh rõ ràng thì thân đã chết rồi. Đến khi được hiển đạt, công thành danh toại thì họ cũng già rồi, mà đã già thì cái chết cũng cận kề, cho nên danh lợi chẳng có ý nghĩa gì cả. Tham thứ thường danh ở đời mà chẳng học đạo thì chỉ uổng công mệt xác. Những kẻ tham đắm thứ danh vọng tầm thường của thế tục và không chịu tu tập để thành đạo quả thì chỉ uổng phí công phu, khổ nhọc thân xác mà thôi. Ví như đốt hương, tuy người được ngửi mùi thơm, nhưng khi hương kia cháy hết thì thứ lửa hại thân liền theo sau. Thí dụ quý vị đốt một mẩu hương, mặc dù quý vị được ngửi mùi hương thơm lan tỏa, nhưng sau khi hương cháy lụn hết thì đốm than hồng còn âm ỉ trong đám tro có thể sẽ cháy bùng lên và thiêu chết quý vị. Cho nên nói rằng thứ lửa hại thân liền theo sau, sự nguy hiểm đang trực chờ ở đằng sau và có thể sắp sửa xảy ra. Chương 22. Tài sắc chiêu khổ. Tiền của và sắc dục mang lại đau khổ. Kinh văn: Đức Phật dạy, đối với tiền của và sắc dục, người ta không bỏ được. Ví như có chút mật dính trên lưỡi dao, chẳng đủ cho một bữa ăn ngon, đứa bé liếm lấy ắt mắc cái họa đứt lưỡi. Giảng nghĩa: Chương thứ 22 giảng rõ rằng tiền của và sắc dục tuy có ít hương vị, nhưng sự tác hại của chúng thì lại rất to lớn. Cho nên người có trí huệ đừng như đứa trẻ khờ dại ham thích vị ngọt. Đức Phật dạy, đối với tiền của và sắc dục, người ta không bỏ được. Thế gian này có hai thứ hãm hại rất nhiều người tu đạo, đó là tiền của và sắc dục. Những người tu đạo mà không thể xả bỏ của cải thì sẽ tham tài, không thể xả bỏ sắc dục thì sẽ tham sắc. Nếu quý vị còn tham tài háo sắc thì dứt khoát không thể nào thành tựu được đạo quả. Hầu hết người đời đều không thể từ bỏ được tiền của và sắc dục, tương tự như việc gì. Đến đây Đức Phật đưa ra một tỷ dụ. Ví như có chút mật dính trên lưỡi dao, chẳng đủ cho một bữa ăn ngon, đứa bé liếm lấy ắt mắc cái họa đứt lưỡi. Giả sử có một con dao và trên lưỡi dao bén có dính một chút mật, chẳng đủ để ăn một bữa cho thỏa thích. Đứa bé trông thấy mật trên lưỡi dao thì liền liếm lấy. Ở đây mật là dụ cho tiền của và sắc dục. Kẻ phàm phu thiếu hiểu biết, tham tài, tham sắc thì chẳng khác nào đứa bé khờ dại, tham ăn chút mật ngọt dính trên lưỡi dao, có nguy cơ bị cắt đứt lưỡi. Cho nên, đối với tiền của và sắc dục, chúng ta cần phải có cái nhìn thấu triệt và phải biết buông bỏ thì mới đạt được sự tự tại. Chương 23. Thê tử thậm ngục. Gia đình còn tệ hơn lao ngục. Kinh văn: Đức Phật dạy, người ta bị vợ con và nhà cửa ràng buộc còn hơn cả lao ngục. Lao ngục còn có thời kỳ phóng thích, vợ con không một ý nghĩ xa lìa, há chẳng sợ tình ái cùng sắc dục lôi cuốn. Dẫu có cái họa xa nơi miệng hùm, lòng cũng cam chịu, vì tự đắm mình nơi lầy lội nên gọi là phàm phu. Vượt qua được cửa ải này là bậc La Hán xuất trần. Giảng nghĩa. Chương thứ 23 nói rằng, người đời bị chôn vùi trong gia đình và nhà cửa của chính họ, bị chôn vùi như thế thì còn khổ sở hơn là ở tù nữa. Do đó, mọi người nên tránh xa tình cảnh này, đồng thời cần phải nhận thức được tầm lợi hại của nó. Đức Phật dạy, người ta bị vợ con và nhà cửa ràng buộc còn hơn cả lao ngục. Bị vợ con ràng buộc tức là bị vợ hoặc chồng, con cái làm cho vướng bận. Con người cũng bị ràng buộc bởi nhà cửa, cho nên nói rằng kẻ tại gia mang trên người ba cái ách, ngày ngày đều phải mang gông đeo cùm. Gia đình ví như cái gông bằng gỗ khóa chặt trên cổ, không có cách gì tháo ra được. Thuở xưa, đóng gông là một trong những hình phạt dành cho kẻ phạm pháp. Có gia đình thì chẳng khác nào bị đeo gông vào cổ. Trong số quý vị hiện diện ở đây cũng có một vài cư sĩ đã lập gia đình và bị mất tự do. Họ muốn lên trời mà không lên được, muốn xuống đất cũng xuống không xong, bởi họ đã bị khóa chân ở nhà. Do bị vợ hoặc chồng ràng buộc nên làm việc gì cũng vướng víu khó khăn. Con cái thì ví như cái còng, thứ hình cụ đeo ở cổ tay. Người có con cái thì chẳng khác nào bị còng cả hai tay lại, khiến cho mọi cử động đều khó khăn, bất tiện. Có cha mẹ thì giống như phải mang cùm ở chân vậy, đó là ba cái ách mà những người có gia đình phải đeo mang. Bị vợ con và nhà cửa ràng buộc thì còn tù túng hơn là bị cầm tù nữa. Có nhà cửa mà không buông bỏ được, tức là bị nhà cửa trói buộc. Cho nên, vợ con và nhà cửa cũng là một thứ nhà tù giam hãm đời người vậy. Tuy nhiên, lao ngục còn có thời kỳ phóng thích, vợ con không một ý nghĩ xa lìa. Kẻ bị ở tù thì cũng có lúc mãn hạn và được ra tù, song những kẻ có gia đình thì chẳng muốn xa rời vợ con. Cho dù họ có nghĩ tới chuyện lìa bỏ gia đình đi nữa thì cũng không phải là thật lòng. Chẳng hạn, có nhiều người nói, tôi muốn xuất gia, tôi muốn đi tu. Nếu muốn xuất gia thì xuất gia ngay đi, chứ nói suông như thế để làm gì. Đó chẳng qua là vì họ không hề có quyết tâm lìa bỏ gia đình, chỉ hát nghêu ngao cho vui vậy thôi. Há chẳng sợ tình ái cùng sắc dục lôi cuốn. Những kẻ bị vợ con và nhà cửa ràng buộc này chẳng hề lo ngại rằng mình sẽ bị tình cảm, ái tình và nữ sắc lôi cuốn hoặc chi phối. Dầu có cái họa xa nơi miệng hùm, lòng cũng cam chịu. Tuy rằng như thế thì nguy hiểm, chẳng khác nào bị rơi vào hang cọp, nhưng họ lại sẵn sàng cam chịu, thà bị cọp ăn thịt mà thôi. Vì tự đắm mình nơi lầy lội nên gọi là phàm phu, bởi họ tự dẫn thân vào chốn bùn lầy, cam tâm tự đầy đọa chính mình nên mới được mệnh danh là hạng phàm phu. Vượt qua được cửa ải này là bậc La Hán xuất trần. Cửa ải nào? Đó là các cửa ải tình dục, tình ái, sắc đẹp cùng cửa ải gia đình và nhà cửa. Nếu có thể vượt qua các cửa ải này chót lọt, tức là quý vị đã quá quan, đã thắng được sự thử thách cam go và được trở thành những bậc A-la-hán thoát tục, không còn cấu nhiễm của trần thế, hoặc là những bậc thánh nhân sắp chứng được quả vị. Chương 24. Sắc dục chướng đạo. Sắc dục chướng ngại đường đạo. Kinh văn. Đức Phật dạy, trong các thứ ái dục không gì đáng ngại bằng sắc dục. Lòng ham thích sắc đẹp to lớn không gì sánh bằng. May thay chỉ có một mình nó mà thôi. Nếu có hai thứ như thế thì khắp thiên hạ không ai có thể tu đạo được cả. Giảng nghĩa. Chương thứ 24 nói về tâm dâm dục. Đoạn trừ được tâm dâm dục thì nhất định sẽ chứng đắc quả vị A-la-hán. Tiếc thay, không dễ gì mà đoạn trừ được nó. Đây là khuyết điểm mà tất cả chúng sinh đều mắc phải. Trong Kinh Lăng Nghiêm có dạy rằng, dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất. Nghĩa là, lòng dâm chẳng trừ, trần lao khó thoát. Cho nên, nếu không dứt bỏ tâm dâm dục, thì quý vị sẽ chẳng thể nào chứng được quả vị A-la-hán. Đức Phật dạy, trong các thứ ái dục không gì đáng ngại bằng sắc dục. Ở đây, ái dục tức là ái tình và dục vọng, sắc dục tức là tâm dâm dục. Trong tất cả không có gì đáng ngại bằng nữ sắc. Lòng ham thích sắc đẹp to lớn không gì sánh bằng. Theo quý vị thì lòng ham muốn sắc đẹp này như thế nào? Các thứ đại pháp này thì chẳng có gì lớn mạnh hơn nó, chẳng có gì có thể vượt khỏi phạm vi rộng lớn của sắc dục. May thay, chỉ có một mình nó mà thôi. Nếu có hai thứ như thế thì khắp thiên hạ không có ai có thể tu đạo được cả. Cũng may là chỉ có một mình sắc dục mà thôi. Giả sử có thêm một thứ nữa cũng lợi hại như thế, tương tự như thế, ắt chẳng có một chúng sinh nào trên thế gian này còn tu đạo được nữa. Chỉ mới có một thứ thôi mà đã thấy lợi hại như thế. Nếu có tới hai thứ thì chẳng mấy chốc mọi người sẽ bị chúng nuốt chửng hết, và chẳng có ai còn tu hành được nữa. Quý vị thấy có đáng sợ hay không? Về sắc cũng có trường hợp nữ giới bị mê hoặc bởi sắc đẹp của nữ giới, và nam giới bị mê hoặc bởi sắc đẹp của nam giới. Cả nam và nữ đều đồng tính luyến ái. Người nam có quan hệ luyến ái với người nam, và người nữ có quan hệ luyến ái với người nữ. Đó gọi là bị ái dục sở mê. Bị ái tình và dục vọng chi phối, làm cho mê muội vậy. Chương 25. Dục hỏa thiêu thân. Lửa dục đốt người. Kinh văn. Đức Phật dạy, người ham mê ái dục ví như kẻ cầm đuốc đi ngược gió, tất sẽ mắc phải nạn cháy tay. Giảng nghĩa, đây là chương thứ 25, đại ý giải thích vì sao chúng ta cần phải xa lánh ái dục. Đức Phật dạy, người ham mê ái dục ví như kẻ cầm đuốc đi ngược gió. Những người buông thả theo dục vọng và nặng lòng tham ái, hạng người chỉ biết chạy theo tình cảm và tâm dâm dục của riêng họ, thì chẳng khác nào kẻ cầm bó đuốc đi ngược chiều gió. Tất sẽ mắc phải nạn cháy tay, chắc chắn thế nào kẻ ấy cũng bị cháy phòng tay. Cháy phòng tay dù sao cũng còn là chuyện nhỏ, chỉ sợ rằng có thể rủi ro chuốc phải cái họa cháy thiêu cả người. Cho nên, trước tình huống này thì tốt nhất là hãy lánh xa những thứ ấy. Chương 26. Thiên ma nhiễu Phật. Thiên ma quấy nhiễu Phật. Kinh văn. Thiên thần hiến ngọc nữ cho Phật, toan phá hoại ý chí của Ngài. Đức Phật nói, những túi da chứa đồ ô uế, các ngươi đến đây làm gì? Đi ngay, ta chẳng dùng đâu. Thiên thần càng thêm kính nể, và nhân đó hỏi Phật về ý đạo. Phật giảng nói xong, thiên thần liền đắc được quả tu đà hoàn. Giảng nghĩa, vị thiên thần này là thiên ma, và cũng chính là ma vương ba tuần. Ma vương đợi đến khi Đức Phật sắp thành đạo, bèn huy động đông đảo bà con quyến thuộc của loài ma, tức là toàn thể quân đội tới quấy nhiễu Phật. Tuy nhiên, Đức Phật không hề bị lay chuyển dao động. Chương thứ 26 này cho thấy rằng Đức Phật chẳng những không bị ma vương cám dỗ hoặc làm cho rối trí, mà lại còn cảm hóa được ma vương, khiến ma vương trở thành kẻ hộ pháp cho Phật nữa. Thiên thần hiến ngọc nữ cho Phật, toan phá hoại ý chí của Ngài. Ma vương từ trên cõi trời đem dâng tặng Đức Phật ba ngọc nữ. Ngọc nữ nghĩa là gì? Đó là những người con gái xinh đẹp tuyệt trần, khả ái như ngọc vậy. Tướng mạo của cả ba ngọc nữ này mỹ lệ đến độ chẳng những ở chốn nhân gian mà ngay cả trên cõi trời cũng không ai sánh bằng. Dụng ý của ma vương là muốn làm cho Phật khởi ý niệm dâm dục và nhân đó phá hủy ý chí cùng nguyện lực tu đạo của Ngài. Đức Phật dạy, những túi da chứa đồ ô uế, các ngươi đến đây làm gì? Câu này có thể áp dụng cho cả nam lẫn nữ, bao gồm luôn cả những người nam khôi ngô tuấn tú và người nữ xinh đẹp mỹ miều. Bởi chẳng phải chỉ có nữ giới mới là xấu xa, còn nam giới thì lại không. Đức Phật dạy rằng, thân thể con người chẳng qua chỉ là một cái túi da đựng toàn những thứ ô uế dơ bẩn. Lớp da bao bọc bên ngoài cơ thể chúng ta ví như một cái skin bag, cái túi hoặc cái đẫy bằng da vậy. Trong túi ấy, đựng cái gì cũng chẳng có gì nhiều ngoại trừ phân và nước tiểu. Quý vị nghĩ xem có gì là đẹp đẽ đâu. Thí dụ, quý vị mới nhìn qua bề ngoài thì thấy là anh chàng thanh niên kia rất đẹp trai, nhưng đẹp cách mấy cũng không hơn được tôn giả A-nan. Tướng mạo ngài A-nan tuấn tú đẹp đẽ đến nỗi con gái của Ma Đăng già vừa gặp mặt ngài là sanh lòng luyến ái ngay. Khi cô ta đến gặp Phật, Phật hỏi: "Ngươi yêu A-nan ở điểm nào?" Cô đáp: "Mũi thầy ấy rất đẹp, mắt đẹp, tai đẹp, cả khuôn mặt cũng đẹp nữa." Đức Phật bảo: "Được, ngươi thích cái mũi của ông ấy thì ta sẽ cắt mũi ông ấy để cho ngươi. Thích tai của ông ấy thì ta xẻo tai ông ấy cho ngươi. Thích mắt của ông ấy thì ta móc mắt ông ấy cho ngươi. Như thế ngươi có thể đem những thứ ấy về." Cô ta phản đối: "Không, như thế thì không được." Vậy, xét cho cùng thì tình cảm luyến ái giữa nam và nữ có ý nghĩa gì? Tướng mạo bề ngoài dù có đẹp đến đâu đi nữa, bất quá cũng chỉ là một cái túi da đựng các thứ ô uế tanh hôi, bên trong chứa nào là phân, nào là nước tiểu, lại thêm chín lỗ trên thân không ngừng bài tiết ra những chất dơ bẩn bất tịnh. Mắt thì có ghèn, tai thì có dãy tai, mũi thì có nước mũi, miệng thì có nước miếng, rồi còn phân và nước tiểu nữa. Quý vị nghĩ xem có thứ nào là sạch sẽ đâu. Do đó, Đức Phật gọi cái thân này là cái túi da hôi hám, chứa toàn rác rưởi bẩn thỉu. Đức Phật dạy: "Ngươi cho ta các thứ này để làm gì? Đi ngay, ta chẳng dùng đâu. Các ngươi hãy mau rời khỏi nơi này, ta chẳng cần đến các ngươi." Khi thiên ma mang ngọc nữ đến dâng tặng Phật, vừa nhìn thấy ba nàng ngọc nữ này, Đức Phật liền quán tưởng: "Chao ôi, khi các ngươi già cả, trên mặt các ngươi sẽ có không biết bao nhiêu là nếp nhăn, hẳn là chẳng đẹp mắt chút nào. Tuổi già đến thì các ngươi sẽ tóc bạc da mồi, tàn tạ xấu xí, khó coi vô cùng." Đức Phật vừa quán tưởng như thế thì tướng mạo các ma nữ bỗng nhiên biến đổi theo đúng như sự quán tưởng của ngài. Khi trông thấy chính mình với hình dạng già nua ấy, các ma nữ nhận thấy quả thật chẳng có ý nghĩa gì cả và đều lấy làm xấu hổ. Do đó, Phật bảo họ lánh đi nơi khác: "Hãy đi ngay, ta không dùng các ngươi đâu." Thấy vậy, thiên thần càng thêm kính nể. Bấy giờ, thấy được đạo tâm của Phật kiên cố như thế, thiên ma càng sanh lòng kính trọng Phật hơn nữa, và nhân đó hỏi Phật về ý đạo, thỉnh cầu Phật thuyết pháp. Phật giảng nói xong, thiên thần liền đắc được quả Tu Đà Hoàn. Đức Phật thuyết pháp cho thiên ma nghe, và thiên ma lập tức chứng được quả vị Tu Đà Hoàn, quả vị đầu tiên của hàng A-la-hán. Chương 27. Vô trước đắc đạo. Không chấp trước tất đắc đạo. Kinh văn: Đức Phật dạy, người hành đạo ví như khúc gỗ dưới nước, theo dòng mà trôi, nếu nó chẳng tấp vào hai bên bờ, chẳng bị người ta vớt lấy, chẳng bị quỷ thần ngăn trở, chẳng bị nước xoáy giữ lại, cũng chẳng bị mục nát, ta cam đoan rằng khúc gỗ này nhất định sẽ ra đến biển. Người học đạo nếu chẳng bị tình dục làm mê hoặc, chẳng bị các thứ tà vậy quấy nhiễu, lại tinh tấn tu pháp vô vi, ta cam đoan rằng người này tất sẽ đắc đạo. Giảng nghĩa: trong chương thứ 27 này, Đức Phật nêu lên một tỷ dụ để giải thích vì sao người học đạo cần phải tránh xa mọi thứ có thể gây chướng ngại. Vậy trong chương này, hai bên bờ tức là gì? Ở đây, hai bên bờ tượng trưng cho tình cảm và dục vọng. Tình cảm và dục vọng được phân làm hai loại là kiến tư tình dục, tức là tình cảm và dục vọng dấy khởi từ cái thấy và cái nghĩ, và vô minh dục, tức là tình cảm và dục vọng dấy khởi từ sự vô minh. Kiến tư tình dục tức là sự chấp trước sanh tử, và được ví là bờ bên này. Vô minh tình dục là sự chấp trước niết bàn, và được ví là bờ bên kia. Ngoài ra, khúc gỗ bị người ta vớt lấy là dụ cho kẻ bị bao bọc trong tấm lưới tà kiến, còn bị quỷ thần ngăn trở là dụ cho những người bị che phủ bởi tấm lưới kiến tư. Khúc gỗ bị nước xoáy giữ lại ám chỉ sự lười biếng, trễ nải, trái ngược với tinh tấn. Khúc gỗ bị mục nát tiêu biểu cho sự tương phản với pháp vô vi. Có nhiều người tu hành vì không thể chân chính, thẳng thắn nhớ nghĩ đến chân như, nên mặc dù họ luôn luôn muốn tinh tấn, nhưng rốt cuộc lại trở thành thối chuyển. Họ như đang ở trong vũng nước xoáy, nước tuy chảy xiết, nhưng chỉ xoáy quanh một chỗ, chỉ rẽ ngoặt rồi quay lại chỗ cũ. Tương tự như thế, họ trở về lại khởi điểm và không thể đạt tới pháp vô vi. Chính vì không đạt được pháp vô vi, nên họ mới sanh ra chấp tướng, và thế là việc tu phước, tu huệ của họ không được viên mãn. Những người ở trong tình huống này thì chẳng khác nào khúc gỗ mục nát, họ tất sẽ bị đọa lạc, không đến được bờ bên kia của Niết Bàn, không chấm dứt được dòng sanh tử. Đó là do họ bị tình dục làm cho mê muội, bị những sai lầm của ái dục và tà kiến vây khốn quấy nhiễu. Nếu quý vị chân chính nhớ nghĩ tới chân như và tinh tấn tu hành, hiểu được rằng bản tánh của pháp vốn là vô vi và không bị tình ái lôi cuốn chi phối, thì chắc chắn quý vị sẽ đắc đạo. Đó là ý nghĩa khái quát của phần kinh văn trong chương này. Đức Phật dạy, người hành đạo ví như khúc gỗ dưới nước theo dòng mà trôi. Đức Phật so sánh những người tu đạo với khúc gỗ trôi xuôi theo dòng nước. Nếu nó chẳng tấp vào hai bên bờ, giả sử khúc gỗ này chẳng bị đá ở hai bên bờ cản lại hoặc ngăn trở, tấp vào hai bên bờ tức là bị mắc kẹt, bị chặn lại. Chẳng tấp vào hai bên bờ tức là vẫn trôi lềnh bềnh, không bị vướng hoặc kẹt lại ở bờ nào cả. Khúc gỗ này ví như người tu đạo không bị ái tình ràng buộc, níu kéo. Và nếu khúc gỗ ấy chẳng bị người ta vớt lấy, chẳng bị quỷ thần ngăn trở hoặc che lấp, chẳng bị nước xoáy giữ lại, chẳng bị dòng nước cuộn tròn ngăn chặn và cuốn lấy, và cũng chẳng bị mục nát hư hoại, thì ta cam đoan rằng khúc gỗ này nhất định sẽ ra đến biển, sẽ trôi ra được tới biển cả. Người học đạo nếu chẳng bị tình dục, ái tình và vật dục làm mê hoặc, chẳng bị các thứ tà vậy quấy nhiễu, chẳng bị vô minh lười biếng ngăn trở, gây chướng ngại, lại tinh tấn tu pháp vô vi, hăng hái học tập theo pháp vô vi, thì ta cam đoan rằng người này tất sẽ đắc đạo. Ta bảo đảm là những người như thế nhất định sẽ đắc được đạo. Chương 28. Ý Mã Mạc Túng. Đừng theo con ngựa ý niệm. Kinh văn: Đức Phật dạy, phải thận trọng, chớ tin ý ông, ý của ông không thể tin được. Phải thận trọng, chớ gần gũi sắc dục, gần gũi sắc dục tất sanh họa. Chứng được A-la-hán rồi mới có thể tin được ý ông. Giảng nghĩa: Trong chương thứ 28 này, Đức Phật cho biết rằng, cái ý của người đời chúng ta giống như một con ngựa khó điều phục, uốn nắn. Ngoài ra, đối với sắc, bất luận là nam sắc hay nữ sắc, quý vị đều nên xa lánh, bằng không quý vị chỉ tự rước họa vào thân mà thôi. Từ vô lượng kiếp về trước cho đến nay, chúng sinh chúng ta do quen sống buông xuôi theo tình cảm và dục vọng của mình, nên cứ phải loanh quanh luẩn quẩn mãi trong sáu nẻo luân hồi. Vì bị vô minh, ái kiến và kiêu mạn luôn luôn vây phủ, nên chúng ta chưa thể chứng được quả vị A-la-hán. Do đó, chúng ta không nên tin tưởng ý niệm của mình. Chúng ta phải dè dặt không được bất cẩn. Chúng ta phải tuyệt đối thận trọng, chớ nên đắm nhiễm sắc dục, và cũng đừng tin ở ý niệm của mình. Đức Phật dạy, phải thận trọng, chớ tin ý ông. Quý vị không nên nghe theo ý niệm của mình, đừng tin cậy những điều mình nghĩ. Quý vị cần phải hết sức cẩn thận, chớ tin ở ý niệm và ý nghĩ của mình. Ý của ông không thể tin được. tâm ý của quý vị thì không đáng tin cậy, không thể tín nhiệm được. Quý vị phải thận trọng, chớ gần gũi sắc dục, gần gũi sắc dục tất sanh họa. Quý vị hãy ghi nhớ rằng mình phải hết sức cẩn thận, đừng bao giờ mê đắm sắc tướng. Nếu quý vị mê chấp cùng với sắc tướng hợp lại thành một, ắt sẽ có tai họa xảy ra. Chứng được A-la-hán rồi mới có thể tin được ý ông. Chừng nào quý vị chứng được quả vị A-la-hán, dứt sạch được các mối phiền não của cái thấy và cái nghĩ, rồi bấy giờ quý vị mới có thể tin cậy ý niệm của quý vị một chút. Nhưng chỉ nên tin ít ít thôi, chớ chưa thể tin nhiều được. Chương 29 Chánh quán địch sắc. Quán tưởng chân chánh thắng được sắc dục. Kinh văn: Đức Phật dạy, hãy thận trọng đừng nhìn ngó nữ sắc, cũng đừng nói năng với họ. Nếu phải nói chuyện với họ, hãy chánh tâm nhớ nghĩ. Ta là bậc sa môn sống ở đời ô trược, phải như hoa sen chẳng bị bùn làm ô uế. Tưởng người già như mẹ, người lớn như chị, kẻ nhỏ như em, đứa bé như con, rồi sanh lòng độ thoát thì mới diệt được niệm xấu. Giảng nghĩa: Đây là chương thứ 29. Chương này nói rõ rằng, nhằm ngăn ngừa những chuyện sai quấy có thể xảy ra, nam giới cần phải tránh xa nữ giới và đồng thời, nữ giới cũng cần phải tránh xa nam giới. Đó là phương pháp sanh thiện diệt ác, dùng để đối trị lòng tham ái và tham dục. Con người ví như hoa sen vậy. Sự so sánh này có thể áp dụng cho cả nam lẫn nữ. Hoa sen tuy mọc trong bùn, song không bị nhuốm bùn, mà cũng chẳng nhiễm mùi bùn. Nếu quý vị cứ tự nghĩ như thế thì mọi niệm, mọi ý tưởng trong lòng sẽ trở nên chân chánh, ngay thẳng, và như thế tức là quý vị đã tự mang lại lợi lạc cho chính mình vậy. Nam thì nên xem những phụ nữ cao niên như mẹ, và nữ thì nên xem những người đàn ông già cả như cha. Khi người nam gặp những người nữ trạc tuổi mình hoặc hơn mình một vài tuổi thì hãy xem họ như chị. Nếu nhỏ tuổi thua mình thì xem như em gái, còn nếu là trẻ con thì xem như con cái của mình vậy, và nên phát tâm cứu độ họ. Quý vị phát tâm độ thoát họ, tức là quý vị có lòng từ bi, muốn mang lại lợi ích cho kẻ khác. Như thế, quý vị vừa làm lợi cho mình, lại vừa có thể làm lợi cho người khác nữa. Khi hai hành vi tự lợi và lợi tha này tương ưng, thì niệm ác sẽ tự nhiên tiêu tan, và vọng tưởng cũng ít bớt. Đức Phật dạy, hãy thận trọng, đừng nhìn ngó nữ sắc, cũng đừng nói năng với họ. Đây là cách người nam đối xử với người nữ. Về cách người nữ đối xử với người nam thì có thể đảo lại. Hãy thận trọng, đừng nhìn ngó nam sắc, cũng đừng nói năng với họ. Quý vị không được cùng nhau chuyện trò với người khác phái. Đừng nói là cười đùa, ngay cả nói năng cũng không thể được. Nếu phải nói chuyện với họ, hãy chánh tâm nhớ nghĩ, ta là bậc sa môn sống ở đời ô trược, thì phải như hoa sen chẳng bị bùn làm ô uế.
Trong trường hợp quý vị có việc gì cần nói với người khác phái thì phải làm sao?
Bây giờ quý vị cần phải giữ lòng chân chính, không vướng chút tà tâm. Nam thì nên nghĩ ta là một sa môn, một thầy tỳ khưu, còn nữ thì hãy tự nhủ ta là một tỳ khưu ni. Bất luận là nam hay nữ, tất cả chúng ta đều đang sống trong cõi đời xấu ác có năm thứ ô trược. Mặc dù cõi ngũ trược ác thế này là chốn bất tịnh, chúng ta cần phải giống như hoa sen vậy. Cả nam lẫn nữ đều có thể được so sánh với hoa sen. Hoa sen tuy mọc giữa chốn bùn lầy, song chẳng bị bùn làm cho ô uế, gần bùn mà chẳng nhuốm bùn. Tưởng người già như mẹ, quý vị hãy nghĩ rằng những phụ nữ tuổi tác già hơn mình là mẹ mình, những người đàn ông già hơn mình là cha mình. Người lớn như chị, đối với những người nữ lớn hơn mình vài tuổi thì hãy xem họ như chị mình, và đối với những người nam lớn tuổi hơn mình một chút thì hãy xem họ như anh mình vậy. Kẻ nhỏ như em, nhỏ tuổi hơn mình thì hãy xem như em gái, đó là cách nhìn mà nam giới nên có đối với nữ giới. Nữ giới nên có cái nhìn như thế nào về nam giới? Họ nên nghĩ rằng, đối với những người nhỏ tuổi hơn tôi thì tôi xem như em trai của mình vậy. Đứa bé như con, hãy xem những trẻ em dưới 10 tuổi như con cái của mình vậy. Rồi sanh lòng độ thoát, bất luận đó là cha, mẹ, anh, chị, em trai hay em gái của quý vị, thì quý vị đều nên có tư tưởng muốn cứu độ họ, để họ được thoát khỏi khổ não, hưởng sự an vui. Thì mới diệt được niệm xấu. Có như thế thì quý vị mới có thể dứt bỏ được những ý nghĩ xấu xa sằng bệnh, và nhất là những vọng tưởng về sắc dục. Chương 30. Dục hỏa viễn ly, lánh xa lửa dục. Kinh văn: Đức Phật dạy, người hành đạo cũng giống như cỏ khô, lửa đến phải tránh. Người tu đạo thấy sự dục lạc, tất phải tránh xa. Giảng nghĩa: Đây là chương thứ 30, đại ý khuyên người đời nên xa lánh mọi dục niệm, đừng để bị lửa dục thiêu thân. Ở đây cỏ khô dụ cho cái gì? Lục tình, sáu thứ tình cảm tương ưng với sáu căn, có thể ví như cỏ khô vậy. Còn cảnh giới của lục trần thì tựa như lửa dữ, bốc cháy phừng phừng. Khi quý vị chưa đạt tới cảnh giới tâm và cảnh đều quên, thì nên tu hạnh thù thắng viễn ly, tức là lánh xa. Thế nào gọi là tâm cảnh đều quên? Đó chính là nội quán kỳ tâm, tâm vô kỳ tâm, ngoại quán kỳ hình, hình vô kỳ hình. Nghĩa là trong quán xét tâm, tâm kia chẳng có. Ngoài quán hình tướng, tướng nọ cũng không. Tâm cũng không còn nữa, thật sự là không, là trống rỗng. Ngay cả bên ngoài cũng không còn một cảnh giới nào cả. Tâm không, thân cũng không. Cả tâm lẫn cảnh đều bị lãng quên. Mắt nhìn mọi vật, nhưng thảy đều chẳng còn. Đây chính là lúc mà quý vị không còn bị lục căn và lục trần chi phối, hoặc điều khiển nữa. Đức Phật dạy, người tu đạo, có thể nói rằng người tu đạo là bao gồm các tỳ khưu ni, ưu bà tắc và ưu bà di, tức là tất cả những người tu học và thực hành đạo. Những người tu đạo thì cũng giống như cỏ khô, lửa đến phải tránh. Ở đây ngụ ý rằng vấn đề nam nữ chẳng khác nào củi khô và lửa dữ, hoặc lửa với rơm vậy. Củi khô thì cũng như cỏ khô vậy. Cỏ đã khô rồi thì chỉ một đốm lửa nhỏ cũng có thể bắt lửa và cháy phừng lên. Cho nên, hễ lửa đến thì quý vị phải tránh xa, chớ tới gần nó. Phàm là người tu đạo, hễ lửa đến thì nên tránh xa. Lửa tức là gì? Ở đây, lửa là dụ cho dục vọng và ái tình, và cũng là tình cảm mong muốn, các cảnh giới của lục trần. Lục căn thì thuộc về tình, còn lục trần thì thuộc về cảnh. Cả sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, hợp với sáu trần, hình sắc, âm thanh, hương thơm, mùi vị, tiếp xúc, pháp, làm cho con người bị đắm say mê muội, mê đắm đến nỗi sống say chết mộng. Vì vậy, người tu đạo thấy sự dục lạc tất phải tránh xa. Người tu đạo cần phải lánh xa dục vọng. Nếu quý vị có thể thấy mà như không thấy, nghe mà như không nghe, tức là đã đạt được cảnh giới. nhãn quán hình sắc nội vô hữu, nhĩ thính trần sự tâm bất chi. Nghĩa là mắt nhìn hình sắc lòng không động, tai vẳng chuyện đời dạ chẳng hay. Thì bấy giờ quý vị không cần phải tu hạnh viễn ly nữa. Nếu quý vị ngày ngày tiếp xúc với trần cảnh mà không bị đắm nhiễm thì không sao. Nhưng nếu không làm được như vậy thì cần phải nghiêm cẩn tu hạnh viễn ly, lánh xa lửa dục. Chương 31. Tâm tịch dục trừ. Tâm vắng lặng dục vọng dứt. Kinh văn: Đức Phật dạy, có người lo lòng dâm dục chẳng dứt được, muốn tự đoạn âm. Phật bèn bảo rằng, đoạn âm không bằng đoạn tâm. Tâm như vị công tàu, nếu công tàu nghỉ thì kẻ tòng sự đều nghỉ. Tà tâm chẳng dứt, đoạn âm ích gì? Đức Phật vì đó mới nói bài kệ: Dục sanh từ ý ông, ý do tư tưởng sanh, cả hai tâm vắng lặng, phi sắc cũng phi hành. Đức Phật dạy, bài kệ này là do Đức Phật Ca Diếp nói. Giảng nghĩa: Chương thứ 31 nói rõ rằng, việc đoạn trừ dục vọng phải được tiến hành từ tự tâm. Muốn biết về phương pháp đoạn tâm, quý vị cần phải nhận thức được rằng dục vọng vốn nảy sanh từ tâm ý, mà tâm ý thì do tư tưởng mà có. Theo quý vị thì tư tưởng của chúng ta là tự chúng nảy sinh ra, do thứ khác sanh ra, cùng nhau nảy sanh ra, hoặc không do một nhân tố nào cả mà nảy sanh ra. Quý vị cần phải tìm hiểu xem tư tưởng là ở trong, ở ngoài hay là ở giữa trong và ngoài, và chúng thuộc về quá khứ, hiện tại hay vị lai. Quý vị tìm tư tưởng theo cách này thì tư tưởng sẽ dần dần trở nên tịch tĩnh, vắng lặng, không có tự thể. Một khi tư tưởng đã vắng lặng thì tâm ý của quý vị cũng trở nên vắng lặng. Tâm ý đã vắng lặng thì dục vọng cũng lắng đọng theo. Khi dục vọng đã vắng lặng rồi thì quý vị sẽ thấy hết thảy sắc và pháp đều giống như bóng dáng trong gương. Nếu giống như hình ảnh phản chiếu trong gương, tức là không phải thật, mọi hành vi tựa hồ như bọt nổi trên mặt nước, mà bọt nước thì cũng là hư huyễn. Cho nên chư Phật đều triển chuyển quán sát, triển chuyển truyền thọ pháp môn, phương tiện, điều tâm này để mọi người đều có thể theo đó mà điều phục tâm mình trước. Đức Phật dạy, có người lo lòng dâm dục chẳng dứt được, muốn tự đoạn âm. Có người mắc bệnh dâm dục, không thể nào ngừng được cái tâm dâm dục dù chỉ trong một khoảnh khắc. Vì thấy dục niệm của mình nặng nề, lợi hại như thế, người ấy bèn nghĩ cách giải quyết. Người ấy nghĩ ra cách gì? Người ấy muốn cắt bỏ nam căn của mình. Phật bèn bảo rằng, đoạn âm không bằng đoạn tâm. Đức Phật nói với người ấy, ông nói ông muốn cắt bỏ nam căn của mình, nhưng như thế vẫn không bằng cắt đứt cái tâm vọng tưởng của chính ông. Tâm như vị công tàu, nếu công tàu nghỉ thì kẻ tòng sự đều nghỉ. Tâm ví như một kẻ cầm đầu các công nhân, một vị công tàu vậy. Công tàu là người mà bất luận làm việc gì thì y cũng làm kẻ cầm đầu, như một ông supervisor vậy. Nếu người cầm đầu mà thôi làm thì những kẻ theo ông ta làm việc cũng đều ngưng công việc cả. Tà tâm chẳng dứt, đoạn âm ích gì? Vì trong lòng dấy khởi vọng tưởng về vấn đề này nên mới có hành vi như vậy. Nếu trong lòng không khởi vọng tưởng, tức là không có trợ duyên, thì thứ hành vi này sẽ chấm dứt. Do đó, kẻ tòng sự đều nghỉ, ngụ ý rằng tất cả vọng tưởng đều chấm dứt. Đức Phật chất vấn, nếu ông không ngăn đứt cái tâm dâm dục này thì cắt bỏ nam căn có tác dụng gì chứ? Biện pháp ấy là hoàn toàn vô dụng. Phật vì đó nói kệ. Đức Phật cũng nhân đó mà nói cho người ấy nghe một bài kệ như sau: Dục sanh từ ý ông. Các ý nghĩ dâm dục vốn bắt nguồn từ tâm ý của ông, do tâm ý của ông sanh ra. Ý do tư tưởng sanh. Còn ý thì từ đâu mà ra? Ý là do tư tưởng sanh ra. Cả hai tâm vắng lặng, phi sắc cũng phi hành. Khi cả hai tâm của ông đều vắng lặng, tâm dục vọng đã lắng đọng và tâm chứa đựng đủ thứ tà chi tà kiến cũng đã ngừng dứt, thì sẽ không có thứ hành vi sắc dục và cũng không có thứ hành vi sắc tâm, các hành vi dục niệm đều không còn. Phật dạy, bài kệ này là do Đức Phật Ca Diếp nói. Chính Đức Phật Ca Diếp đã nói bài kệ này. Chương 32. Ngã không bố diệt. Không còn cái ngã thì hết sợ hãi. Kinh văn. Đức Phật dạy, người ta vì ái dục mà sanh lo, vì lo mà sanh sợ. Nếu xa lìa được ái dục thì còn gì để lo, còn gì để sợ. Giảng nghĩa. Đây là chương thứ 32, đại ý giải thích tại sao con người có cảm giác lo âu và sợ hãi. Chính vì có lòng tham ái và tham dục nên chúng ta mới sanh ra lo buồn và sợ sệt. Nếu cắt đứt được ái dục thì chúng ta sẽ không còn cảm thấy lo âu và sợ hãi nữa. Từ vô lượng kiếp về trước cho đến nay, chúng ta vì nhận lầm tứ đại làm tướng của thân mình và lầm tưởng lục trần duyên ảnh, tức là bóng dáng của sáu trần cảnh là tướng của tâm mình, nên sanh ra chấp trước, tham luyến, không muốn buông bỏ chúng. Chính vì thế mà nảy sanh biết bao sự rắc rối phiền phức. Một khi rắc rối phiền phức nảy sanh, thì vô số lo âu và phiền não sẽ dấy khởi, và mọi nỗi sợ hãi cũng nổi dậy. Quán xét tứ đại, quý vị sẽ nhận thức được rằng thân này là do tứ đại hợp lại mà thành, chứ vốn không có một cái ngã hay cái tôi nào cả. Nếu lại quán sát lục trần duyên ảnh, quý vị sẽ thấy rằng đó cũng là không, chẳng hề hiện hữu. Một khi quý vị biết được cái tâm này là vô thường và có thể cắt đứt lòng ái dục, thì mọi nỗi lo âu sợ hãi của quý vị sẽ tự nhiên tiêu tan. Đức Phật dạy, người ta vì ái dục mà sanh lo, vì lo mà sanh sợ. Vì có ái tình và dục vọng, cho nên quý vị mới có điều để lo nghĩ, có lo âu, có phiền não. Từ những lo âu và phiền não ấy sẽ nảy sanh sự sợ hãi. Cho nên, nếu xa lìa được ái dục thì còn gì để lo, còn gì để sợ. Nếu quý vị có thể cắt đứt hoặc chuyển hóa được ái tình và dục niệm, thì có gì khiến quý vị phải nơm nớp, phập phồng nữa chứ? Tuyệt nhiên không còn gì cả. Con người sở dĩ có lo âu và sợ hãi là chỉ vì họ còn mê chấp và không chịu buông bỏ mà thôi. Chương 33. Chí minh phá ma. Trí huệ và sự sáng suốt phá tan chúng ma. Kinh văn. Đức Phật dạy, người hành đạo ví như một người chiến đấu với muôn người, mang giáp ra cửa, hoặc có ý khiếp nhược, hoặc nửa đường rồi lui, hoặc chống cự đến chết, hoặc đắc thắng mà về. Bậc sa môn học đạo phải giữ lòng bền vững và tinh tấn lướt tới, chẳng sợ cảnh trước, phá diệt bọn ma, chứng được đạo quả. Giảng nghĩa. Đây là chương thứ 33. Trong chương này, Đức Phật dùng thí dụ để cho chúng ta thấy rõ rằng, người tu đạo cần phải tu học ba môn học vô lậu là giới, định, huệ, và nên một lòng một dạ tinh tấn học đạo. Lấy thí dụ là, có một người có nhiều điều gian dối, vô số thói hư tật xấu và đủ các thứ hoặc, kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, tích lũy từ vô thủy. Nếu quý vị có thể giữ tâm cho chuyên nhất mà học đạo, thì quý vị được ví như một người. Nếu quý vị có rất nhiều điều giả dối, rất nhiều mối hoặc những thói hư tật xấu, những thứ ấy được ví như muôn người. Nếu quý vị có thể thọ trì và tu tập giới hạnh thanh tịnh, thì quý vị chẳng khác nào người chiến sĩ được trang bị áo giáp và nón sắt. Ngoài ra, nếu quý vị có thể giữ vững quyết tâm không khiếp nhược, tức là quý vị có được sự tinh tấn xuất phát từ giới lực. Nếu quý vị có thể tinh tấn dũng mãnh, không nửa đường quay về, tức là quý vị có được định lực. Có định lực thì không bỏ cuộc giữa đường, không nửa đường quay về. Lại nữa, Nếu quý vị không sợ trùng trùng điệp điệp cảnh giới trước mặt, không sợ hằng hà sa số địch quân ở đằng trước đang chờ dịp để tấn công mình, thì quý vị sẽ không bị mất mạng ngay khi vừa giao chiến. Đây là một thứ huệ lực. Liên kết ba sức mạnh giới, định, huệ với nhau, tất sẽ dứt trừ được những thói hư tật xấu và thói quen giả dối có từ vô thủy. Vô số thói hư tật xấu này được ví như chúng ma, phá tan chúng ma thì sẽ chứng được đạo quả, chứng được đạo quả tức là chiến thắng quay về vậy. Đức Phật dạy, người hành đạo ví như một người chiến đấu với muôn người. Nếu quý vị có thể chuyên tâm tu hành thì quý vị chẳng khác nào một người mà phải chiến đấu, đương đầu với cả vạn kẻ địch. Ở đây ngụ ý rằng trừ khử các thói hư tật xấu, thói giả dối, tham, sân, si của bản thân thì cũng cam go như chiến đấu chống lại cả vạn địch quân vậy. Người ấy mang giáp ra cửa, bấy giờ quý vị cũng như người đã được trang bị áo giáp và nón sắt, sẵn sàng chiến đấu không run sợ. Người ấy hoặc có ý khiếp nhược, nếu ý chí của quý vị không kiên quyết, có vẻ như sợ sệt, đó là khiếp nhược. Hoặc nửa đường rồi lui, có thể quý vị tu hành được một lúc rồi lại nản lòng, chùn bước, không tu hành nữa, bỏ dở nửa chừng. Hoặc chống cự đến chết, có thể là khi chiến đấu với những tập khí hư vọng và ma quân, quý vị bị bại trận, phải bỏ mình, tu hành không thành công. Hoặc đắc thắng mà về, có thể là quý vị được trở về trong chiến thắng vinh quang. Bậc sa môn học đạo phải giữ lòng bền vững, bền tâm vững chí, chớ bỏ dở nửa chừng và tinh tấn lướt tới, dũng mãnh dấn thân. Chỉ có kiến chứ không chịu lùi bước, chẳng sợ cảnh trước, phá diệt bọn ma, chứng được đạo quả. Nếu quý vị không khiếp sợ đông đảo địch quân ở phía trước, kiên quyết đánh bại hết thảy bè lũ ma vương, thì tự nhiên chứng được đạo quả. Chương 34. Sử trung đắc đạo. Giữ trung dung tất đắc đạo. Kinh văn: Có thầy Sa Môn ban đêm tụng kinh Di Giáo của Phật Ca Diếp, giọng nghe có vẻ buồn thảm, hối hận muốn thụt lùi. Đức Phật hỏi thầy, trước kia ông ở nhà từng làm nghề gì? Đáp rằng: Thưa, con thích gảy đàn cầm. Phật hỏi: Dây đàn trùng thì sao? Đáp rằng: Thưa, thì âm thanh không rền vang được. Dây đàn căng thì sao? Đáp rằng: Thưa, thì âm thanh đứt đoạn. Trùng căng vừa chừng thì sao? Đáp rằng: Thưa, thì âm thanh phổ khắp. Đức Phật dạy, bậc sa môn học đạo cũng thế. Tâm nếu giữ chừng mực thì đạo có thể chứng được. Đối với đạo nếu hấp tấp thì thân mỏi mệt. Thân nếu mỏi mệt thì ý liền sanh phiền não. Ý nếu sanh phiền não thì hành liền tụt lùi. Hành đã thụt lùi thì tội tất thêm lên. Chỉ có thanh tịnh, an lạc thì đạo mới không mất vậy. Giả nghĩa. Chương thứ 34 nói về phương pháp học đạo. Người học đạo cần phải điều phục thân và tâm một cách khéo léo, không nên để cho thân và tâm bị quá căng thẳng hoặc quá ù lì, biếng nhác. Trong Nho giáo cũng có nói rằng, hễ tiến tới càng nhanh bao nhiêu thì thối lui càng chóng bấy nhiêu. Khi tu đạo, quý vị không nên sao lãng hoặc quên đạo, nhưng đồng thời cũng đừng miễn cưỡng ép mình theo đạo. Được như thế thì đó mới là phương pháp tu đạo hoàn hảo, bằng không sẽ không thành tựu được đạo quả. Chỉ vì quý vị không biết cách dụng công nên cứ không vội vàng thì lại chậm chạp. Có câu, khẩn liễu băng, mạn liễu túng, bất khẩn bất mạn, tài thành công. Nghĩa là chặt thì căng, lơi thì trùng, không lơi không chặt mới thành công. Như dây đàn chẳng hạn, nếu lên dây thật chặt thì sẽ căng quá, dễ bị đứt. Còn nếu buộc lỏng lẻo thì dây lại bị trùng xuống. Tu hành cũng tương tự như thế, không gấp cũng không chậm thì tu đạo mới thành công được. Có thầy Sa Môn ban đêm tụng kinh Di Giáo của Phật Ca Diếp. Một buổi tối nọ, có một thầy sa môn ngồi tụng kinh Di giáo được lưu truyền từ thời Đức Phật Ca Diếp. Khi thầy tụng bộ kinh ấy thì giọng nghe có vẻ buồn thảm, hối hận, muốn thụt lùi. Giọng thầy nghe rất bi thiết, áo não và đượm đầy căng thẳng, hoang mang. Thầy cảm thấy rất hổ thẹn và ân hận vì thâm tâm thầy không muốn tu hành nữa. Thầy đã thối chuyển, chỉ muốn rút lui. Đức Phật hỏi thầy, trước kia ông ở nhà từng làm nghề gì? Khi ông còn ở nhà với gia đình thì ông làm nghề gì, có khả năng làm được việc gì? Đáp rằng, thầy Sa Môn trả lời Đức Phật, thưa con thích gảy đàn cầm, con thích tấu nhạc gảy đàn, đó là việc mà con thích nhất. Đức Phật hỏi, dây đàn trùng thì sao? Đức Phật bèn hỏi thầy ấy, như thế là ông biết dành về việc đánh đàn chứ gì? Vậy nếu dây đàn buộc lỏng, bị trùng thì sao? Đáp rằng, thưa thì âm thanh không rền vang được. Thầy Sa Môn này mới bạch với Phật, bạch Đức Thế Tôn, thì gảy không ra tiếng, nếu dây bị trùng thì tiếng đàn nghe khàn đục, không âm vang, không ngân nga, đàn không lên tiếng, chẳng có âm nhạc. Dây đàn căng thì sao? Đức Phật lại hỏi, vậy nếu dây đàn buộc căng quá thì sao? Đáp rằng, xưa thì âm thanh đứt đoạn. Thầy Sa Môn bạch với Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, thì khi gảy, dây đàn sẽ bị đứt và tiếng nhạc không còn nữa. Trùng căng vừa chừng thì sao? Đức Phật hỏi tiếp, nếu dây đàn không căng cũng không trùng, mà ở vào mức tương đối giữa căng và trùng thì sao? Đáp rằng, thưa thì âm thanh phổ khắp. Thầy Sa Môn bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, thì tiếng nhạc tấu lên sẽ rền vang, réo rắt, chan hòa khắp nơi, nghe rất hay. Đức Phật dạy, bậc Sa Môn học đạo cũng thế. Bậc Sa Môn, những người siêng năng cần mẫn tu học giới định huệ và muốn dứt sạch tham sân si, học đạo thì cũng phải giống như thế. Tâm nếu giữ chừng mực thì đạo có thể chứng được. Nếu quý vị không vội vàng hấp tấp, cũng không trì trệ buông lung phóng dật thì quý vị có thể thành đạo. Đừng nôn nóng cũng đừng lười biếng thì có thể đắc đạo. Đối với đạo, nếu hấp tấp thì thân mỏi mệt. Trong lúc tu đạo, nếu nôn nóng vội vàng thì sẽ làm cho thân thể mệt nhọc. Hễ quý vị sốt ruột, nóng nảy, giận dữ thì thân rất dễ bị mệt nhọc. Thân nếu mỏi mệt thì ý liền sanh phiền não. Một khi thân thể đã mệt mỏi, suy nhược thì ý niệm của quý vị cũng sanh phiền não, chán nản. Ý nếu sanh phiền não thì hành liền thụt lùi. Hễ phiền não nảy sanh thì sẽ dễ dàng đưa đến tâm trạng nản lòng, thối chí, muốn lùi bước, muốn hoàn tục, không hăng hái tu hành nữa. Hành đã thụt lùi thì tội tất thêm liền. Hành vi của quý vị đã thụt lùi, không còn tinh tấn nữa, thì tội nghiệp của quý vị chắc chắn sẽ gia tăng và có thể sẽ nặng nề nghiêm trọng hơn nữa. Chỉ có thanh tịnh, an lạc thì đạo mới không mất vậy. Chỉ cần quý vị giữ cho tâm mình luôn được trong sạch, yên vui, thanh thản thì nhất định quý vị sẽ chứng được đạo. Chương 35. Cấu tịnh minh tồn. Tẩy sạch cấu bẩn chỉ còn vẻ sáng. Kinh văn. Đức Phật dạy, như người luyện sắt loại bỏ chất cặn rồi làm thành đồ dùng thì đồ dùng được tinh hảo. Người học đạo từ bỏ tâm cấu nhiễm thì hành liền thanh tịnh vậy. Giảng nghĩa. Đây là chương thứ 35. Trong chương này, Đức Phật dạy, như người luyện sắt loại bỏ chất cặn rồi, làm thành đồ dùng thì đồ dùng được tinh hảo. Người ta luyện sắt bằng cách nung chảy sắt thô rồi gạn lọc để loại bỏ cặn bã. Khi trong sắt không còn cặn bã nữa thì đem rèn hoặc đúc bất cứ vật dụng gì cũng đều vô cùng hoàn hảo cả. Nếu không lọc bỏ chất cặn trong sắt trước thì đồ vật đúc ra sẽ không có phẩm chất tốt. Tương tự như thế, người học đạo từ bỏ tâm cấu nhiễm thì hạnh liền thanh tịnh vậy. Tất cả chúng ta, những người tu hành học đạo, cần phải gạt bỏ mọi tư tưởng dơ bẩn, ô uế ra khỏi tâm trí. Một khi mọi nhiễm ô, nhơ bẩn đã bị loại trừ, thì quý vị sẽ có được tâm thanh tịnh trong sáng. Nếu tâm cấu nhiễm không trừ khử thì tâm thanh tịnh sẽ không hiển lộ. Cũng giống như cặn bã trong sắt, nếu không được loại bỏ thì chẳng thể nào rèn nên một vật dụng tinh hảo vậy. Thế nhưng nếu được lọc sạch, trong sắt không còn chất cặn thì sẽ rèn được những đồ vật với phẩm chất tốt. Tất cả mọi người đều có thể thành đạo, và ai ai cũng là đồ dùng của đạo. Tuy nhiên, nếu không trừ khử cái tâm nhiễm ô, thì quý vị sẽ không thể trở đạo, không thể thành đạo được. Do đó, nếu muốn cho đạo quả của mình được thành tựu, thì trước hết, quý vị phải dứt trừ tâm cấu nhiễm, tẩy sạch mọi dơ bẩn trong tâm. Ở đây, cấu nhiễm tức là những dục vọng trong tâm, đặc biệt là những ý nghĩ về sắc dục. Không dứt bỏ lòng dâm dục, tức là có cấu nhiễm, loại trừ lòng dâm dục rồi, tức là không còn cấu nhiễm nữa. Khi cấu nhiễm không còn, thì tâm được thanh tịnh trong sạch. Các hạnh mà quý vị tu hành đều được thanh tịnh cả. Hạnh, tức là hạnh môn, phương pháp tu hành. Nếu cấu bẩn trong tâm không được trừ khử, thì sẽ không đạt được sự thanh tịnh trong việc tu hành. Lòng dâm dục cố nhiên là nhơ uế và cũng là thứ dục vọng to lớn nhất. Ngoài ra, các thói, tham, sân, si, kiêu mạn và nghi hoặc cũng đều là những cấu nhiễm trong tâm. Trừ sạch các thứ cấu nhiễm này thì sự tu hành của quý vị sẽ tương ưng với đạo. Bấy giờ, quý vị sẽ có thể trở về nguồn cội và tìm lại được cái tâm thanh tịnh vốn có của mình. Chương 36. Chuyển chuyển hoạch thắng. Sự chuyển đổi thù thắng. Kinh văn. Đức Phật dạy: thứ nhất, người ra khỏi ác đạo được làm người là khó. Thứ hai, đã được làm người bỏ thân nữ được thân nam là khó. Thứ ba, đã được thân nam sáu căn đầy đủ là khó. Thứ tư, sáu căn đã đủ được sanh ra ở vùng trung tâm đất nước là khó. Thứ năm, đã sanh ra ở vùng trung tâm đất nước gặp Phật ra đời là khó. Thứ sáu, đã gặp Phật ra đời lại được gặp bậc tu đạo là khó. Thứ bảy, đã được gặp đạo lại sanh lòng tin là khó. Thứ tám, đã sanh lòng tin lại phát tâm bồ đề là khó. Thứ chín, đã phát tâm bồ đề mà đạt đến chỗ vô tu vô chứng là khó. Giảng nghĩa. Chương thứ 36 nói về các sự khó khăn như khó mà được mang thân người, khó mà được sinh trưởng ở vùng trung tâm đất nước, khó mà được gặp bậc thiện tri thức, khó mà được gặp Phật ra đời, vân vân. Đức Phật dạy: thứ nhất, người ra khỏi ác đạo được làm người là khó. Tam ác đạo tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Thoát khỏi ba đường ác và được sanh làm người là điều không phải dễ. Khi Đức Phật còn trụ thế, Ngài đã có lần nêu ra một vấn đề để các đệ tử cùng nhau suy gẫm. Vấn đề gì? Một hôm nọ, Đức Phật bốc một nắm đất lên rồi hỏi chư đệ tử: các ông hãy cho ta biết, là đất trong lòng bàn tay ta nhiều hay đất trên đại địa nhiều? Các ông mỗi người đều phải trả lời câu hỏi của ta. Tất cả đệ tử của Phật đều đáp: bạch Đức Thế Tôn, đương nhiên là đất trong lòng bàn tay của Phật thì ít hơn đất trên đại địa. Đó là một sự kiện hiển nhiên, đâu có gì đáng phải thắc mắc.